Trang văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe Trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình.
Mở đầu, mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn lắng nghe phóng sự Người truyền lửa đam mê dân ca Thái của tác giả Diệu Thuần, Ngọc Thắng.
Góc văn học, mời quý vị nghe tản văn Có hẹn với ngày cũ của tác giả Dương Thu Phương.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý thính giả ghé thăm miền non cao Phình Hồ của huyện Trạm Tấu.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ nhân dân gian Hoàng Ngọc Thành. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong hơi thở sôi động của nhịp sống hiện đại, đâu đó khắp các bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc.
Để những giá trị văn hóa đặc sắc luôn hiện hữu, không thể không kể đến vai trò giữ lửa của các nghệ nhân dân gian miền Sơn Cước. Mỗi nghệ nhân ở các bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn ngày đêm cần mẫn, âm thầm, nỗ lực trao truyền với mong ước bảo tồn giữ gìn giá trị văn hóa cho muôn đời sau.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với nghệ nhân Đinh Thị Hiến, ở bản Nậm Đông, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, một người phụ nữ đã dành nhiều tâm huyết tìm tòi, học hỏi và truyền dạy văn hóa Thái qua phóng sự của Diệu Thuần, Ngọc Thắng.
Nghĩa Lộ, Mường Lò, một trong những cái nôi phát tích của người Thái cổ, được biết đến là một vùng đất xinh đẹp, giàu bản sắc văn hóa, nằm ở phía tây của tỉnh Yên Bái. Nơi đây có cánh đồng Mường Lò rộng thứ nhì Tây Bắc với những mùa lúa ngô xanh tốt. Dòng Nậm Thiê huyền thoại đã đi vào đời sống tâm hồn tình cảm của người dân từ bao đời nay. Cùng với thời gian, dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi đắp, lưu truyền, hòa quyện bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em, tạo nên một vùng văn hóa Nghĩa Lộ Mường Lò đa sắc màu, độc đáo, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa Việt Nam. Đến với Nghĩa Lộ Mường Lò là đến với miền di sản để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những lễ hội độc đáo, đậm chất nhân văn, những phong tục tập quán tốt đẹp đang được người dân nơi đây giữ gìn, bảo tồn và phát huy trong cuộc sống hôm nay. Có lẽ vì được sinh ra và lớn lên trên một miền đất giàu truyền thống văn hóa, nên ngay từ khi còn nhỏ, Đinh Thị Hiến đã được tắm mình trong những làn điệu dân ca Thái ngọt ngào, da diết của quê hương mình. Để khi trưởng thành, niềm đam mê dân ca Thái đã trở thành máu thịt và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhờ giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, cộng với tình yêu dân ca từ tấm bé, Đinh Thị Hiến nhanh chóng thuộc nhiều làn điệu khắp Thái của dân tộc mình và trở thành hạt nhân văn nghệ tiêu biểu ở địa phương. Đinh Thị Hiến chia sẻ.
Dân ca của dân tộc Thái chúng tôi nó gắn liền với đời sống văn hóa lao động sản xuất của dân tộc Thái. Mỗi đời khắp, mỗi bài hát nó có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như đời hát du con thì đấy là những đời hát để mà du cho em bé ngủ khi em bé khóc. Và những đời hát giao duyên, đấy là của đôi trai gái, nó cũng có ý nghĩa là thể hiện những cái tình cảm sâu sắc mà đôi trai gái đó đang dành cho nhau. Hay những đời khác là đưa dâu, mừng nhà mới, mỗi đời hát nó khác nhau nhưng ý nghĩa khác nhau, nhưng mà nó gắn liền luôn với cái đời sống hiện tại của dân tộc Thái.
Khắp Thái là những bài hát dân ca, những làn điệu trữ tình được lưu trữ bằng cách truyền miệng hoặc ghi chép từ đời này sang đời khác. Khắp xuất hiện thường xuyên và không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Trong số các làn điệu khắp Thái thì có lẽ hát giao duyên nam nữ, khắp báo sao, hát du con, khắp ú lụ, khắp mừng xuân, khắp sư giống với ngâm thơ vịnh thơ của dân tộc Kinh là phổ biến hơn cả. Câu khắp được lấy nội dung từ những câu chuyện thơ của dân tộc Thái kết hợp với vần điệu, luyến láy, tiết tấu tự do để mang cảm xúc vào mỗi câu hát. Đặc biệt, làn điệu khắp Thái thường sử dụng trong hội hạn cuống của đồng bào Thái. Những lời khắp mượt mà tình tứ giao duyên, ngỏ ý, thử tài văn chương ứng đối đều nói lên những mong muốn về tình yêu và cuộc sống tốt đẹp của con người. Càng tìm hiểu, Đinh Thị Hiến càng say mê. Chị chăm chỉ nghiên cứu học hỏi ở những nghệ nhân đi trước về văn hóa Thái để làm giàu vốn kiến thức cho bản thân. Đặc biệt, trước những đổi thay của cuộc sống hiện đại, nhiều người trẻ không còn mặn mà với văn hóa dân tộc. Đinh Thị Hiến cũng như nhiều nghệ nhân ở địa phương luôn đau đáu một nỗi niềm làm thế nào để giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần quý giá đó. Xuất phát từ những suy nghĩ như vậy, từ năm 2015, chị Hiến bắt đầu mở các lớp dạy hát dân ca Thái miễn phí cho các em học sinh và người dân trong vùng. Xuất phát từ những suy nghĩ như vậy, từ năm 2015, chị bắt đầu mở các lớp dạy hát dân ca Thái miễn phí cho các em học sinh là người dân trong vùng, nghệ nhân Đinh Thị Hiến cho biết thêm.
Với cuộc sống hiện đại như thời buổi bây giờ thì tôi mong muốn là tôi sẽ góp một phần giữ gìn văn hóa bản sắc của dân tộc tôi. Nên là tôi đã cố gắng đi học, hát học khắp cùng cô Điêu Thị Siêng và mở một cái lớp khắp tại thôn bản của tôi để mở ra một cái câu lạc bộ để truyền dạy cho các bạn trẻ cùng nhau giữ gìn cái đời hát để khắp Thái khỏi bị mai một.
Đối tượng học khắp Thái chủ yếu là các em học sinh, các đoàn viên thanh niên trong xã. Ban đầu chỉ có vài học sinh tham gia, dần dần số học sinh ngày càng tăng, có thời điểm lên đến gần 20 em. Thuận lợi lớn nhất khi mở lớp dạy khắp Thái là chị luôn nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, đặc biệt là các bậc phụ huynh, những người cao tuổi trong xã với mong muốn con em họ sẽ là người tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc. Mặc dù vậy, các lớp học của chị Hiến cũng gặp không ít khó khăn. Và trở ngại lớn nhất chính là hiện nay nhiều bạn trẻ không còn mặn mà với văn hóa dân tộc, thiếu sự kiên trì học hỏi. Tuy nhiên, với sự dạy dỗ tận tâm và tỉ mỉ, ngày càng có nhiều học sinh tìm đến với lớp học miễn phí của nghệ nhân Đinh Thị Hiến. Là một trong những học sinh đầu tiên của nghệ nhân Đinh Thị Hiến, đến nay em Hà Thị Sương đã học được khá nhiều bài dân ca và trở thành gương mặt tiêu biểu. Em cũng thường xuyên được chọn tham gia biểu diễn tại các sự kiện của địa phương, Hà Thị Sương cho biết.
Từ lúc bé em đã được nghe bà và mẹ hát dân ca Thái và được nghe trên TV. Và em cũng muốn được hát và múa. Thì may là ở bản có gì Hiến là mở lớp. Em học hát dân ca với mong muốn tham gia các hoạt động văn nghệ ở địa phương và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Qua mỗi buổi học, các bạn trẻ lại có cơ hội biết và thuộc thêm những bài hát mới do nghệ nhân Đinh Thị Hiến truyền dạy. Các em say sưa học để rồi yêu thích, đam mê như một món ăn tinh thần. Tình yêu đó được các em vun đắp không chỉ bởi những làn điệu dân ca Thái mượt mà sâu lắng, mà còn bởi nghệ nhân Hiến hát dân ca rất hay, luôn sưu tầm biên soạn được nhiều làn điệu dân ca mới và truyền đam mê ấy cho các bạn trẻ đầy nhiệt huyết. Từ những lớp học khắp Thái, Đinh Thị Hiến đã lựa chọn những gương mặt tiêu biểu để thành lập câu lạc bộ khắp Thái với hơn 10 thành viên. Câu lạc bộ của chị không chỉ thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị xã hội ở địa phương mà còn tham gia giao lưu các tỉnh lân cận. Mỗi chuyến đi, cả cô và trò đều có thêm nhiều trải nghiệm để từ đó các em hiểu và yêu hơn văn hóa dân tộc mình. Ngày nay, với xu hướng toàn cầu hóa, số đông lớp trẻ ít quan tâm đến các loại hình nghệ thuật truyền thống. Điều này dẫn đến nguy cơ các giá trị văn hóa dân gian bị thất truyền. Vì thế, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái là một việc làm cần thiết, một yêu cầu cấp bách, đòi hỏi có những giải pháp hữu hiệu để khai thác, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của tộc người, để những giá trị văn hóa truyền thống mãi tồn tại với thời gian. Ngoài sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, cần lắm những tấm lòng thiết tha với văn hóa dân gian như nghệ nhân Đinh Thị Hiến. Là người từng truyền dạy cho nghệ nhân Đinh Thị Hiến, nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng ở xã Nghĩa An vô cùng yêu mến người học trò siêng năng của mình.
Là lớp trẻ như Hiến thì Hiến quá tuyệt vời. Bởi vì là Hiến á, em bây giờ Hiến còn thành lập cái đội trẻ, đội là con của Hiến nữa thôi. Là thành một đội như là một câu lạc bộ nhỏ ấy, để đi giao lưu tận tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai coi như là có đi giao lưu hết. Đấy, đội trẻ thì Hiến cũng luyện tập cho các cháu và để cho các cháu biết được những cái làn điệu khắp Thái của mình.
Với sự cố gắng của bản thân, trong những năm qua, chị Đinh Thị Hiến đã được trao tặng nhiều phần thưởng như bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, giấy khen của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Đặc biệt trong những ngày cuối năm 2024, chị Đinh Thị Hiến đã được công nhận là nghệ nhân dân gian nhờ những đóng góp không nhỏ trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đối với chị, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ trẻ. Chị luôn tâm huyết truyền lửa đam mê cho con cháu trong gia đình và các em học sinh, giúp họ hiểu và trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc Thái. Nghệ nhân dân gian Đinh Thị Hiến bày tỏ mong muốn.
Tôi mong muốn là các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương sẽ quan tâm hơn về cái lớp hát Thái để truyền dạy các bạn trẻ, những thế hệ của sau này. Thì tôi mong muốn là sẽ có các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền sẽ cùng tôi để mà mở lớp, sẽ có nhiều bạn học sinh đến học và theo học để cùng nhau phát triển và gìn giữ cái nét văn hóa bản sắc của dân tộc mình. Mong muốn là các bạn trẻ là sẽ hiểu hơn và yêu văn hóa của bản sắc dân tộc của mình hơn, thì để các bạn ở cùng nhau gìn giữ cái nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
Cứ vào những ngày cuối tuần, ngôi nhà sàn thoáng mát bên dòng Nậm Đông lại rộn ràng bước chân của các em học sinh đến với lớp học khắp Thái do nghệ nhân Đinh Thị Hiến truyền dạy. Tiếng khắp trữ tình ra diết vang xa như hòa quyện cùng với gió núi mây ngàn, lan tỏa đi những thông điệp tích cực về tình yêu cuộc sống và những đổi thay từng ngày trên bản làng vùng cao thân yêu. Với niềm đam mê dân ca Thái và cố gắng trong việc truyền dạy, bồi đắp tình yêu văn hóa Thái cho thế hệ trẻ, nghệ nhân dân gian Đinh Thị Hiến, một người con của bản Mường, đang ngày đêm làm nhiều việc làm có ý nghĩa cho cộng đồng và quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Người truyền lửa đam mê dân ca Thái của tác giả Diệu Thuần Ngọc Thắng. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học.
Góc văn học.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tháng chạp đầy vội vàng hối hả mang theo bao cảm xúc. Nhưng trong sự hối hả đó, mỗi chúng ta đều dành cho mình chút khoảnh khắc để nhìn lại 365 ngày đã qua với những sắc thái của cuộc sống, phải không quý vị?
Khi tháng chạp sắp khép lại, chỉ ngày mai thôi, hiện tại hôm nay đã trở thành quá khứ. Phút lắng đọng ngày cuối năm cho ta nhìn lại ngày tháng cũ để biết trân quý hành trình thời gian nối tiếp. Quý vị sẽ cảm nhận được điều đó qua tản văn Có hẹn với ngày cũ của tác giả Dương Thu Phương. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Sáng nay, lao xe ra đường, chợt có cơn gió ùa vào, nghe tê buốt các đầu ngón tay, biết là sương muối, biết đông đã cạn tháng cạn ngày. Cuống quýt sờ tay lên cổ, thấy hoang hoải một chiền chiều. Chiều tràn qua tối rồi lẫn vào đêm đen, hiện về đôi bàn tay xù xì lấp lánh bên bếp lửa. Đôi tay chậm chậm vẫn lần mò đan, móc từng sợi len vào nhau. Có những mùa, mắt nhòe nhòe đi, lật qua lật lại một tờ lịch mà chẳng biết mới hay là đã cũ. Vẫn có thói quen, xòe bàn tay ra, thấy xương lạnh lạnh, nhắc vọng một câu, nhớ quàng khăn. Đôi khi câu nói chẳng chạy kịp theo gió, rơi vào thinh không, ướp trong xương trời. Những ngày như thế, giờ đã là xưa cũ. Tháng cuối năm, người ta cũng chẳng muốn đếm theo cách thông thường mà gọi ra thành tháng chạp. Hỏi vì sao lại thế? Ông tôi đeo kính, có sợi dây dài xuống đến nửa vòng ngực. Đi đến đầu giường, giở những trang sách cũ mềm, nhỏ nhỉ. Ngón tay lần trên những dòng chữ đầy vơi. Chạp là cách nói trạch đi của từ lạp trong lạp mã, có nghĩa là tháng của tế lễ, thăm nom sửa soạn mùa mà. Sợ con cháu vất vả ngược xuôi, ông tôi cũng ra đi vào một ngày như thế. Một ngày tất thảy, con cháu đã về làm trọn đạo hiếu với ông bà tổ tiên. Vì lẽ đó, tháng chạp đối với chúng tôi, tê buốt ngay cả những ngày trời chưa kịp rét. Đốt lòng, đốt dạ bằng câu hỏi luôn lặp đi lặp lại. Bao giờ thì về? Bố tôi luôn nhắc, người trần mình quyến luyến ít thôi để ông bà còn siêu thoát. Chẳng ai ăn đời ở kiếp luôn có sự chuyển hóa của vạn vật. Vậy nên, nỗi đau vơi dần, nhưng chúng tôi vẫn duy trì lệ cũ. Hàng năm, về lại ngôi nhà có cột kèo nâu bóng, có mái ngói âm dương thấp bé, có cái sân gạch thẫm đỏ mèo mốc, nằm tranh về một ngọn đồi, để mà hương khói, để mà tưởng nhớ, để mà nhìn về những ngày cũ xưa. Anh kể một lần trượt con dốc, rách chiếc quần duy nhất, mấy ngày không dám tới trường. Ông xót xa tháo mảnh vải từ bìa sách đưa cho bà vá quần để về không bị đánh. Chúng tôi nói anh bịa chuyện vì bao năm chẳng thấy ai nhắc đến bao giờ. Anh đứng dậy, lom khom bước đi, nhại cái dáng vẻ của ông ngày trước, không còn náo hoạt, tất cả chúng tôi đều im lặng. Mảnh vườn đầy cây trái, chẳng thấy bận lòng vì thiếu sự chăm chút mà vẫn hoa thơm quả ngọt, chẳng kịp tuốt lá cho hoa nở đúng Tết, bố tôi chặt cành đào đẹp nhất, mang vào bên hiên, bọn trẻ con thỏa sức gắn lên đó đủ bóng bay, phát lộc, đồng xu và cuốn đèn nhấp nháy đỏ rực cả thân cây. Bác tôi ra ngắm nghía mấy gốc mít cùng bố tranh luận inh om. Cô tôi bảo, cả năm chẳng bàn bạc, tự nhiên đem chuyện ra nói lúc này mất cả vui. Nhưng hình như chả ai mất vui vì mỗi người đang chạy theo một dòng suy nghĩ. Chị em chúng tôi vẫn đang tha thiết với hoành nắng chiếu rọi vào cả chiếc chum, nơi ngày trước mà bà vẫn cất dành những miếng khoai reo trong veo đỏ au. Những miếng khoai vẫn ngọt lịm trong cổ họng từ nhà bà về tận nhà mình. Bà bảo học mệt quá, rét quá thì mang ra mà nhai cho ấm bụng, rồi giấm rúi đút đầy vào túi quần, túi áo. Bà chỉ biết vài mặt chữ từ những buổi bình dân học vụ. Nhưng câu nói nào cũng là bảo ban bọn trẻ con phải học, phải thoát ly thành người nhà nước. Mẹ nói đặc sản của người miền Trung không chỉ là gió Lào cát trắng, không chỉ là muối mặn, nước chè xanh, mà cả một dàn người có mặt trên khắp mọi nẻo đường vùng miền. Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil cũng có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Có thể là cách nói ẩn dụ của một lý thuyết nào đó, nhưng có một sự thật là dù cánh bướm vỗ ở bất cứ nơi đâu trên bản đồ hình chữ S này thì cũng đều tác động sâu sắc đến quê tôi. Nên việc năm nay Việt Nam dẫn đầu thế giới về xuất khẩu trái cây hay việc các công ty phá sản, công nhân mất việc, kinh doanh khó khăn đều là câu chuyện của làng. Thỉnh thoảng tôi lại có một cách tính thời gian khang khác. Khi màn hình rung lên và những dòng chữ sáng lấp lánh lần lượt tìm đến đang nợ nhau buổi cà phê là tôi biết không chỉ tôi, dăm ba người cũng đang rưng rưng xúc động những cảm xúc đã được nén chặt lại của cả một năm. Cuộc trò chuyện nhắc tên vài đứa này đứa nọ có sự im lặng lục tìm trong trí nhớ bởi đã quá lâu rồi chưa gặp gỡ. Bạn vẫn lặn lội tới tận trời Tây, ăn pizza, uống vang trắng, thay da đổi thịt, biết có ngày nhận ra nhau, nhưng có sự im ắng tuyệt đối, trân trọng nhiều hơn những câu chuyện phiếm với nhau, những lần gặp gỡ dù vội vã. Dù thấy lọ hoa trên bàn, con gái hỏi, chậu hoa ông chồng giờ này đã nở. Con nói, ước về sớm để đi chợ Tết quê mình. Người ta mang đến hay chợ tự tỏa mùi hương dịu ngọt đến thế. Hoa thơm, rau cỏ thơm, lời nói cũng ướp hương hoa, di chuyển giữa dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc, cuống quýt vội vã mà chẳng thấy bon chen, chỉ thấy toàn bộ sự háo hức đợi chờ. Mẹ dặn đừng mang vác gì về, ở nhà đủ cả, mẹ dặn tháng chạp, ngày làm tháng ăn, tập trung làm lụng, đừng mải lo cửa nhà, ảnh hưởng đến công tác. Ngay khi đang nói những câu đó, mẹ vẫn vô tình đi dọc đường làng, giật mình mỗi chuyến xe dừng đỗ, mặt nhòe nhoẹt xương. Nhiều người bảo quá nửa đời người chính là vào lúc con người ta tĩnh lặng nhất, còn mong chi Tết. Ừ thì chả chờ Tết nữa, ngày nào cũng là Tết trên mâm cơm đủ đầy, bên hiên nhà đầy hoa, nhưng là cứ cố chấp chờ đợi mãi người cũ, cuộc hẹn cũ mà thôi. Càng ngục lặn trong đời sống dặm dài, càng tha thiết với cuộc hẹn với ngày cũ.
Quý vị và các bạn vừa nghe tản văn Có hẹn với ngày cũ của tác giả Dương Thu Phương. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới trạm tấu Yên Bái, chắc hẳn cái tên đầu tiên hiện ra trong suy nghĩ của nhiều người là đỉnh Tà Xùa với sống lưng khủng long, thách thức những người đam mê leo núi. Là rừng rêu đẹp như cổ tích, là bạt ngàn hoa chi pâu tím mộng mơ giữa đỉnh núi hùng vĩ, là suối khoáng nóng đẹp nhất nhì vùng Tây Bắc lại tốt cho sức khỏe. Nhưng chưa hết, trạm tấu còn có một địa danh tuy rất ít người biết, nhưng nếu đã nghe tới rồi thì khó lòng bỏ qua.
Đó là những bản làng bình yên mộc mạc thuộc xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. Phình Hồ còn được mệnh danh là bản làng trên mây bởi nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, quanh năm chìm trong biển mây.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với non cao Phình Hồ qua bài viết của Hoàng Hiền.
Cuối đông, con đường lên với Phình Hồ bạt ngàn sương răng và bồng bềnh mây trắng xóa. Từ trục đường 32C đoạn nối huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, có một con đường độc đạo khoảng chừng 10 km là lên đến Phình Hồ. Trước đây, con đường này nhỏ hẹp chỉ khoảng chừng 1 mét, dốc đứng và nhiều cua, nên chỉ thi thoảng mới thấy một số người Mông xuống núi. còn đa phần là thầy cô giáo ngược lên núi cắm bản dạy học. Khi ấy, phải mất vài tiếng đồng hồ đi bộ để có thể đến được Phình Hồ. Nhưng đó đã là câu chuyện của 3-40 năm về trước. Giờ đây, đường lên Phình Hồ đã được cải tạo, mở rộng, tạo nhiều điều kiện cho đồng bào Mông Phình Hồ phát triển. Dù vẫn còn nhiều cua và dốc cao, nhưng con đường ấy giờ đây được đổ bê tông phẳng lì, hai làn xe dễ dàng đi lại. Vài năm trở lại đây, Phình Hồ cũng đã có tên trên bản đồ du lịch của các bạn trẻ thích đi phượt và săn mây. Người Mông ở Phình Hồ chẳng ai còn nhớ tổ tiên của họ đã di cư đến đây và đặt tên cho vùng đất này từ bao giờ. Nhưng trong tâm thức bao đời truyền lại thì Phình Hồ có nghĩa là vùng nước bằng phẳng nên thuận lợi để người Mông trồng trọt. Sau hàng trăm năm gắn bó với miền non cao này thì hiện nay Phình Hồ vẫn là nơi sinh sống của 100% đồng bào Mông. Bởi thế, từ cách làm nhà tới nếp sống đều mang đậm đặc trưng riêng của người Mông. Nếu như người Thái ưu tiên dựng nhà sàn, nền cao, thì nhà của người Mông ở đây lại có thiết kế thấp hơn để tránh gió lùa vào. Hơn thế, toàn bộ các cột nhà, mái nhà đều được sử dụng bằng gỗ pơ mu chắc chắn, tạo cảm giác mát vào mùa hè, ấm áp khi mùa đông tới. Những mái nhà pơ mu bền chắc, dù lớp mặt ngoài đã bao phủ cả rêu xanh, nhưng vẫn đủ sức che mưa che nắng cho người dân nơi đây và tạo nên nét thâm trầm cổ kính. Người Mông nơi đây rất thân thiện, mến khách và có lối sống mộc mạc giản dị. Dưới mái nhà người Mông vẫn giữ nếp 2-3 thế hệ cùng chung sống. Trong ngôi nhà của người Mông bao giờ cũng có 2 bếp lửa. Một bếp gần cửa phụ là bếp lò và to hơn, dùng đun nấu thức ăn chăn nuôi. Bếp gần cửa chính nhỏ hơn là không gian cả nhà quây quần mỗi sáng và nấu nướng phục vụ đời sống sinh hoạt thường ngày. Người phụ nữ Mông luôn chịu thương, chịu khó, chăm chỉ lao động. Chỉ đến dịp đón xuân mới, họ mới đem những chiếc váy đẹp nhất ra phơi để chuẩn bị đi vui hội mùa xuân. Nếu bạn đến với bản làng người Mông Phình Hồ vào dịp cuối đông, đầu xuân, thì sẽ dễ dàng bắt gặp trong ánh nắng non cao là nhiều sắc màu rực rỡ của những chiếc váy Mông đang được phơi xòe ra như bông hoa rừng xinh đẹp. Non cao Phình Hồ không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, của mây ngàn gió núi vùng cao, của những sắc màu văn hóa độc đáo, mà vài năm trở lại đây, địa danh Lau Camping nằm ở xã Phình Hồ đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Lau Camping được thiết kế theo hướng kết hợp du lịch cắm trại và du lịch cộng đồng với 9 bungalow và 12 lều phục vụ tùy nhu cầu của du khách. Ở đây có thể săn mây vào nhiều thời điểm trong ngày và ngắm trọn vẹn cánh đồng Mường Lò từ trên cao. Những bungalow được thiết kế với diện tích 21m², mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Trong phòng được lắp rèm thổ cẩm, nhà được lợp và ốp xung quanh bằng ván thông để giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông nên du khách đều rất ấn tượng. Ngay cái tên Lau Camping cũng xuất phát từ chính đặc điểm của thiên nhiên nơi đây. Dịp cuối thu chuyển sang đông, những vạt đồi trắng xóa cỏ lau cứ xào xạc, mong manh trong gió tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Nhờ điều kiện nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đời sống của đồng bào Mông còn mang đậm bản sắc, nên Phình Hồ có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm du lịch điểm nhấn của huyện Trạm Tấu nói riêng, Yên Bái nói chung. Đặc biệt, Phình Hồ cũng có diện tích lớn cây chè san tuyết, giống với loại chè san tuyết nổi tiếng của suối Giàng. Chè Phình Hồ cũng đã bắt đầu có được thương hiệu riêng như Hồ San Trà với nhiều dòng sản phẩm mang hương vị thơm ngon, hấp dẫn người thưởng trà. Hãy một lần đến với Non Cao Phình Hồ để trải nghiệm cảm giác phiêu du cùng mây ngàn gió núi hoặc tham gia trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông giữa cảnh sắc thần tiên. Cùng hái chè, sao chè với bà con nơi đây cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Chắc chắn bạn sẽ có những ấn tượng khó phai về một vùng đất nơi lưng chừng trời mang tên Phình Hồ.
Quý vị vừa nghe bài viết Vẻ đẹp non cao Phình Hồ của tác giả Hoàng Hiền. Thời gian còn lại của trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 25 tháng 12 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái cho 24 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Một cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với một trong số 24 nghệ nhân dân gian vừa được nhận quyết định công nhận đó. Nghệ nhân ấy là ông Hoàng Ngọc Thành ở thôn trung tâm xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, người đã dành nhiều tâm huyết giữ gìn, bảo lưu, truyền dạy văn hóa dân tộc Tày vùng Đông Hồ, huyện Yên Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào nghệ nhân Hoàng Ngọc Thành ạ, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Trước hết thì xin chúc mừng ông đã chính thức được công nhận là nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Yên Bái. Đây là một cái sự ghi nhận những đóng góp và cống hiến của ông trong nhiều năm qua. Ông có thể chia sẻ với thính giả của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật về cái cảm xúc của mình khi mà biết được tin vui này và cái điều đó thì đã trở thành động lực để ông tiếp tục cống hiến như thế nào ạ?
Khi biết tin này, tôi rất vui và hạnh phúc và cả vinh dự nữa. Tôi cũng đã nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên của mọi người với tôi. Khi được danh hiệu này thì đó là sự ghi nhận của các cấp, các ngành. Tôi đã được tin tưởng như vậy thì tôi thấy mình cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc truyền dạy. Còn sức khỏe là tôi còn cống hiến, bởi nếu không truyền lại thì sau này mà mãi sẽ mai một mất đi là đáng tiếc lắm đấy.
Thưa ông, là được biết là trong thời gian qua thì ngoài tham gia truyền dạy cho bà con nhân dân có nhu cầu học hát then đàn tính tại xã Xuân Lai thì ông còn được phòng văn hóa huyện Yên Bình mời tham gia lớp dạy hát then đàn tính cho các em học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình. Thì ông đã có cái cách truyền dạy như thế nào để các em học sinh cũng có cái niềm đam mê yêu thích hát then đàn tính và đặc biệt là phải có cái lòng kiên trì quyết tâm để theo học bộ môn này ạ?
Học hát then đàn tính không dễ và mất rất nhiều thời gian. Ngoài niềm đam mê, năng khiếu còn phải có sự chịu khó, khổ luyện. Các em phải tự nguyện, quyết tâm học tập thì mới dễ thuộc, dễ nhớ. Và để các em yêu thích thì tôi phải giảng giải cặn kẽ cho các em, giúp các em hiểu được nghệ thuật hát then đàn tính của dân tộc Tày là như thế nào, là một nét đẹp văn hóa có cội rễ từ xa xưa, là vốn quý báu thế hệ đi trước truyền lại, nên thế hệ trẻ ngày nay cần có trách nhiệm tiếp nối giữ gìn để nét văn hóa đó không bị mai mốt. Tôi cũng đặt lời cho các một số làn điệu then để nó gần gũi hơn với đời sống ngày nay, gần gũi hơn với suy nghĩ của các em học sinh. Tôi tin tưởng rằng mưa dầm sẽ thấm lâu, nên là tất cả được mời đi dạy ở đâu là tôi nhận lời ngay. Bởi vì là tôi vốn là đam mê hát then rồi, bây giờ muốn truyền dạy lại cho lớp con, lớp trẻ sau này thì mọi người đều biết và đều hiểu được và đều hát được thì tôi cảm thấy là rất là mừng.
Dạ vâng, thưa nghệ nhân Hoàng Ngọc Thành, là để cho những cái câu then điệu tính mãi ngân vang thì trong thời gian tới thì ông sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động giữ gìn nghệ thuật này như thế nào ạ?
Ngoài đứng lớp truyền dạy nghệ thuật hát then đàn tính theo lời mời của phòng văn hóa huyện thì hiện nay tôi đang là phó chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca các dân tộc xã Xuân Lai, cùng với các thành viên ban chủ nhiệm thì chúng tôi đã và đang tổ chức nhiều hoạt động giao lưu kết nối để đưa câu lạc bộ đi học hỏi thêm với các câu lạc bộ khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, phát triển câu lạc bộ càng lớn mạnh hơn. Qua đó chúng tôi cũng giới thiệu thêm được nét đẹp văn hóa của dân tộc Tày xã Xuân Lai. Tôi cũng sẽ nghiên cứu và đặt lời cho nhiều làn điệu then để điệu hát này luôn có mặt trong đời sống của bà con, chứ không phải không chỉ là khi có lễ hội hay có buổi giao lưu thì mới sử dụng.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Ngọc Thành và xin chúc ông sẽ luôn mạnh khỏe, ngày càng có nhiều đóng góp trong việc truyền dạy nghệ thuật hát then đàn tính ạ.
Vâng, xin cảm ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.